Cái tiến bộ, nhưng mà nhiều là phải biết dựa vào cái dàn bài, cái cách thức viết nó không bị sai, cái không khéo mình viết thì cái ý thì nó không sai, nhưng mà cái nào trước cái nào sau nó theo thứ tự của thứ lớp nó, thì mấy con chưa viết lọc cái dàn bài thì nó có thứ lớp, cho nên nó có nhiều cái nó sai và nó không có đi sâu nữa. Nó chỉ có khi mình nói ra mà viết ra nó chung chung không được xong, cho nên bắt đầu bây giờ thì mấy con sẽ viết tới cái bài Đức Từ Tâm. Thì thầy cho cái dàn bài, thầy cho cái dàn bài trước cái Đức Từ Tâm. Cái Đức Từ Tâm là tên chung của cái tâm từ, nhưng mà trong cái tâm từ đó nó có nhiều cái thành phần ở trong đó. Ví dụ như Đức Từ Tâm thì mấy con mới vào đầu giới thiệu cho người ta biết cái Đức Từ Tâm nó có bao nhiêu cái nhóm từ tâm. Cái nhóm thứ nhất thì từ tâm, cái lòng mà thương yêu đó, của mình đối với mình. Bởi vì mình phải thương yêu mình trước đó. Mà nếu mình không nói được cái sự thương yêu đối với mình thì mình không có biết cách thức. Mình biết đối với mình khi có sự đau khổ, có sự giận hờn, có cái sự phiền toái, có cái sự đau nhức của cơ thể, thì cái lòng từ của mình phải đối với mình như thế nào để cho mình không còn đau khổ đó nữa, thì gọi là đức từ tâm đối với mình. Đó là cái từ ở đây của cái tiểu thừa. Rồi cái kế nữa, đức từ tâm đối với người khác. Đối với mình rồi phải đối với người khác chứ không lẽ đối với mình rồi thôi, thì đối với mình thôi, đối với người khác để mình còn có cái lòng thương yêu người khác nữa. Rồi đức từ tâm đối với người khác rồi còn đức từ tâm đối với cái loài động vật nữa. Đâu mà thấy đi từ từng phần, chứ mấy con nói lung tung cũng từ đủ thứ hết mà rồi, không biết cái trước cái sau. Cho nên nó phải có những cái đức từ tâm đối với cái loài động vật. Rồi cái đức từ tâm đó, nó sẽ đối với loài thảo mộc, cây cỏ nữa, mình cũng thương yêu sự sống mà. Đức từ tâm chẳng qua là cái đức hiếu sinh, cái lòng thương yêu, nó rộng đại với nó, từ vô lượng tâm. Các con nghe cái tứ vô lượng tâm đó, từ vô lượng tâm, bi vô lượng tâm, hỷ vô lượng tâm, xả vô lượng tâm, vô lượng. Cho nên nó rất nhiều, vì vậy mình phải theo một cái dàn bài, từng cái đề mục của nó mình triển khai ra nó mới đúng, chứ không kéo mình viết lung tung, rồi chung chung. Cũng nói tâm từ mà viết chung chung, lúc thì thương người, lúc thì thương vật, mà nó không có cái nào nó ra cái nào, nó chung chung. Cho nên thầy cho một cái dàn bài để mấy con thấy, để mình đi sâu được. mỗi cái đi sâu được. Chứ còn nếu không thì vì đức tự tâm với thiên nhiên nó không, rồi cái mục đích cái cuối cùng của nó là cái mục đích của đức tự tâm để làm gì đã mình kết luận đó. Còn hồi đây mình nói còn mình không biết thêm là sao nó cho mình. Vì vậy đó thì chúng ta thấy trước khi giới thiệu cái bài của mình nói về đức tự tâm thì mình phải tốn được sao người ta thấy mình sẽ nói tới những cái đề mục nào nó mình giới thiệu mà mình giới thiệu cái đức tự tâm thì mình mới thấy ở đây cái bài của Kinh Thanh nó giới thiệu một cái số đức tự tâm nhưng không được thầy hướng dẫn cái đề mục, cho nên theo nó thì nó có một cái nhóm đưa ra cái nhóm giới thiệu đức tự tâm. Đây cái nhóm của nó có giới thiệu cái nhóm, nó biết nó đưa ra cái nhóm này rồi nhưng mà nó không có theo, nó có những cái đúng mà nó có những cái nó tự nó nghĩ ra. Như đầu tiên nó giới thiệu cái nhóm đức từ tâm của nó thì nó so sánh đức từ tâm với bác ái, cái tâm từ của đạo Phật với cái lòng bác ái của Thiên Chúa nó coi như thế nào, cái nghĩ của nó đưa ra. Rồi công năng của đức từ tâm, nó đưa ra công năng của đức từ tâm. Rồi nó đưa đến cái từ đức từ tâm trong thời Đức Phật là giáo chủ Thích Ca, tức là cái nghĩ suy nghĩ đó. Còn thầy thì xóa vào đức từ tâm đối với mình, đối với người khác, đối với loài động vật, rồi đối với khảo học, rồi đối với thiên nhiên, rồi mục đích của đức từ tâm. Tức là mình dựa vào mọi cái rồi mình chứng minh ở trong đó như Đức Phật, tâm từ Đức Phật như thế nào, nó có những mọi chuyện từ tâm của Đức Phật. Rồi ví dụ như vua Trần Nhân Tông, vua Trần Thái Tông, hoặc là vua Lý Thái Tổ, đức từ tâm của các vị đó họ thực hiện như thế nào. Do đó mình đem những cái mẫu chuyện đó. Còn bây giờ ở đây thì nó phân tích ra như cái đức từ tâm trong thời Đức Phật, giáo chủ Thích Ca, đức từ tâm đối với con người, đức từ tâm trong giáo lý của đạo Phật, rồi đức từ tâm với thiên nhiên, rồi áp dụng đức từ tâm vào bản thân mọi người. Nó đưa ra được một cái nhóm, nó giới thiệu được cái nhóm. Còn hầu hết thì đọc một số bài mấy con mà viết rồi bên nữ con viết được đó, thì nó không đưa ra, không giới thiệu cho được cái nhóm, nên nó khéo léo nó biết cách thức đưa ra cái nhóm. Thì trong đó thì khi mà chúng ta đưa ra được như vậy đó, chúng ta biết được cái dàn bài gì chúng ta viết nó không có được, nó không có chung chung mà đi sâu được. Bây giờ thầy viết mấy con có cái khả năng và cái sự giúp đỡ cho mấy con đó, thì mấy con sẽ lần lượt cái người nào họ cũng triển khai được cái tiêu chí vậy thôi một cách sâu. Cho nên cái vấn đề mà chúng ta triển khai tiêu kiến á, để mà chúng ta áp dụng vào cái đời sống chúng ta thì sự tu tập chúng ta nó không bị chế tâm, cho nên bốn cái tâm vô lượng này rất quan trọng các con. Trong kinh Bát Thành là nó có 8 cái pháp độc nhất, mà ôm cái pháp mà có thể đi tới cứu cánh giải thoát. Cho nên khi mà giới thiệu mà cái đức từ tâm á, nó một trong cái bốn cái pháp của đức vô lượng tâm, cho nên nó đem cái sự lợi ích như thế nào thì mình giới thiệu cho người ta biết được sự lợi ích của đức từ tâm. Mình đưa cái như đầu mình đưa mình cuối cùng mình mới đưa cái nhóm đó ra. Bây giờ đức từ tâm nó sẽ mang lại lợi ích gì, lòng thương yêu của mình nó sẽ mang lợi ích gì, cái thứ nhất như thế nào, cái thứ hai thế nào, đức từ tâm đó nó sẽ dẫn đến cuối cùng mình sẽ chứng đạt tâm mình. Các bạn thấy nó đi từ từ cái đức từ tâm, bởi vì nó là pháp đồng nhất đi đến cứu cánh giải thoát chứng quả là hắn mà. Rồi mình vậy cho nên mình đưa tất cả kết quả mình giới thiệu cho người ta biết đức từ tâm nó lợi ích lớn như vậy đó, để cho mình thực hiện được cái lòng thương của mình. Ở đây thì nhà nó không có nhiều đâu, cái lợi nên là thiếu cái chỗ đó. Nhưng mà
con xin lỗi thầy,
không mấy con sửa lại cho tốt chứ không, càng viết mấy con càng thông suốt hơn nữa. Bởi vì mình thấy là khi mình viết nó có nhiều cái mà mình viết chung chung, mình hiểu mình viết chung chung, nhưng mà mình chưa có thành lập cái dàn bài. Các con thấy đọc trong Phật học phổ thông, các con thấy hòa thượng Thiện Hoa khi muốn viết cái bài nào thành lập cái dàn bài, thầy thành lập cái dàn bài, cho nên thầy không viết đi thẳng vô cái dàn bài đó, thầy không bị lạc, tức là không bị lạc đề, không bị mông lung, không bị nói nó sai. Cho nên mình khi viết điều kiện là mình phải lập được cái dàn bài thì nó không sai. Còn hầu hết là mình viết nó đụng đâu mình viết nó, mình đụng đâu viết nó, giật mình giật mình thấy nó sao đi một cái nói cho nó lọt nó làm cho mình cái hơi không có đúng sáng giờ cái chỗ mình cái đề chính của nó cái chủ đề của nó cho nên sao. À, do cái viết đó, thì bởi vì cái lớp này coi như là thầy đào tạo mấy con trở thành những giảng sư đó. Cái người nào mà trong cái lớp này mà xong rồi thì mấy con đứng ra mấy con đứng lớp mấy con dạy về đạo đức rất là tàn, không có người nào mà viết không có dạy không được, nghĩa là mấy con hoàn toàn là thuyết giáo mấy con rất là mà thuyết giáo đúng cái con đường của đạo Phật, nói cái đạo đàng hoàng chứ không nói nó vậy nó bạ giữa kinh này kinh kia nó vậy nó bạ, mà chúng ta thuyết giảng mà chúng ta thuyết giảng bằng cách chúng ta đem kinh sách nguyên thủy chứng minh cho cái lời thuyết giảng chứ. Thường thường chúng ta hay đem những cái lời Phật dạy ở trong kinh nguyên thủy ra để mà chứng, nhất là những kinh pháp cú, những kinh pháp cú nó cô đọng, mình đem cái những lời Phật dạy để chứng minh cho Phật dạy chúng ta có cái tâm từ như vậy vậy, hoặc là đối với mọi người thì cái kinh nguyên thủy của Phật rất là tuyệt vời khi mà chúng ta, cho nên chúng ta không đem một bài kinh sai giảng xuống mà chúng ta áp dụng cái lòng từ, lòng bi, lòng hỷ, lòng xả chúng ta thì có những cái lời Đức Phật chúng ta đưa vô để chứng minh, chúng ta đứng lớp dài rất là tuyệt vời hơn là đem một cái bài kinh tiếp xuống tiếp cho nghe chơi như Phật dạy vậy, tôi giải thích nghe thì thôi nó không có lợi tiếp cận cái này, mà bằng cách mà chúng ta đem cái lời của Phật dạy, có Đức Phật có dạy chỗ này, tôi nói đạo đức cái chỗ này, tôi lý luận chỗ này, đây là đúng không sai như Phật dạy, đó là cái thì đào tạo mấy con trở thành những giảng sư, những cái người mà thuyết giảng, và đồng thời mấy con lại tu tập xả tâm, giữ được mấy con nghiêm chỉnh, tức là thân giáo mấy con phải sống. Cho nên khi mà cái lớp thầy đào tạo rồi, ở chỗ nào có cái trung tâm an dưỡng mở cái trường lớp dạy đạo đức, tức là dạy bác chánh đạo, mấy con trữ gì đó mấy con sẽ dạy từng lớp đó. Không có gì mà con sợ, nghĩa là mấy con rất là vững vàng, những cái tài liệu như thế này viết như thế này mấy con làm sao con dạy sao, và được thầy hướng dẫn cái dưới cái xương bài cái giang bài thì mấy con không dạy lại cái chỗ nào được, muốn nói một cái đề tài gì đó mấy con làm lập cái giang bài ra, mấy con sáng thảo cái bài nó ra mấy con giảng không bao giờ làm, và đồng thời mấy con còn biết được người ta sẽ hỏi mình cái chỗ cái câu hỏi nào chỗ nào mình biết được, khi mình lập cái giang bài mình biết ra mình biết người ta sẽ hỏi mình cái chỗ này, thì khi mình giảng rồi mình chờ đợi cho họ hết để làm, chứ không phải tránh né như các giảng sư đâu. Thường các giảng sư họ giảng rồi cái họ lật đật họ cái này họ đi họ sợ và tự hỏi mình gì, còn ở đây chúng ta không sợ, bất kỳ hỏi gì chúng ta trả lời được, đi cái giảng bài chúng ta rất là vững vàng, không có chỗ nào chúng ta cả chúng ta không thừa. À, cho nên hôm nay thì mấy con thấy cái lớp học của chúng ta không có cái tuy rằng có cái sự lộn xộn ở trong cái lớp học, nhưng mà thầy hoàn toàn là những người mà khá làm cho cái lớp học chúng ta động á, thì thầy cho họ về ok, và do còn lại thì chúng ta vẫn tiếp tục học chứ không có giờ nào chúng ta nghỉ, coi như mấy con có nghỉ không có nghỉ à, vậy mà chúng ta luôn luôn tiếp tục, từng nào chúng ta cũng có những cái bài học để mà chúng ta thu ngắn cái thời gian, nếu mà thầy nghỉ 1-2 tuần ăn tới là hoặc này kia mấy con sẽ mất cái thời gian, mặc dù là mấy con cũng tu nhưng mà sự tu đó không có. À, bây giờ đó thì mấy con đọc một cái đoạn này để cho mấy con rút thì từng kinh nghiệm thêm để thấy được cái sự lý luận của Nguyên Thân, rồi mình học bạn không có gì mà xấu hổ không, thì thầy sẽ đưa cho mấy con đọc một đoạn thôi, cái nhiều quá, cái này quá nhiều, rồi chúng ta còn tiếp tục chúng ta học những cái khác nữa. Để chúng ta rút tỉa những cái kinh nghiệm để thấy cái lý luận của cái bài Đức Từ Tâm. Đức Từ Tâm đây bây giờ có ai đọc giùm thầy được không, con đọc đi con. À, những cái điều kiện còn của tài liệu của Nguyên Thân, những cái cần thiết để thầy cho đánh vi tính rồi in chứng nó viết như thế này, mình photo ra nó ló cái đuôi gì nó có quá, nó có nhiều tờ nó thừa ra như thế này, nó dài nó mới đuôi gì nó có photo quá.
khi chúng ta đến chùa phương tâm cần thấy là từ bi trí tuệ được khắp nổi bật, như để nhắc nhở mọi người nên nhớ đến cốt lõi của đạo Phật, Phật cao quý và tâm sáng, có thể khẳng định đức từ tâm là tâm dẫn đầu quan trọng nhất. Không có từ tâm không là đạo Phật. Một vị lãnh đạo Việt Nam thời đại Bác Hồ đánh giá đạo Phật là đạo của từ tâm. Ông lại cuộc đời của Đức Phật, hẳn ai cũng phải nhìn nhận đức từ tâm chính là động lực cao quý nhất đã thúc đẩy ngài hiện thân cuộc đời này. Và Đức Phật đã thể hiện trọn vẹn tình thương vô hạn ấy trong cuộc đời hành hóa toàn thân. Thật vậy, bước chân vô hóa của Đức Phật đâu phải lúc nào cũng đi trên thảm nhung. Hàng ngoại đạo và kẻ ác đã từng dùng mọi thủ đoạn để hạ uy tín và sát hại ngài, để đáp lại những việc làm ác độc, những lời nói xấu xa của họ. Chúng ta thấy tỏa sáng nơi Đức Phật ánh mắt hiền hòa, thái độ dịu dàng trầm tĩnh, lời nói từ ái phát xuất từ trái tim nồng nàn tình thương sâu xa. Vô bờ bến đấng cha lành ở với muôn loài, lịch sử đã ghi lại vô số những tấm gương từ tâm cao thượng của Đức Phật. Đức Phật cũng dạy hàng đệ tử cần thể hiện lòng từ tâm cuộc sống, được kinh Tạng Nikaya ghi lại rất nhiều. Hận thù việc hận thù đời này không thể có, từ bi việc hận thù là định luật thiên thu kinh Pháp Cú. Học chứ tỳ kheo, các ông phải tu tập thâm sâu, tâm ta không lạc hướng, ta cũng không phóng lên lời ác, nhưng chúng ta thì sống thân ái, bi mẫn, tâm thân thiện, không thù nghịch. Chúng ta sống sung mãn, còn thể thế gian với tâm thuần thiện, bao la, quảng đại, không căm thù, không sân hận, trung bộ kinh. Học trong kinh lòng từ, tiểu bộ kinh, như mẹ hiền che chở đứa con và yêu quý con duy nhất thật sâu xa, cho dù phải lừa mình vì con trẻ, với tất cả chúng sanh này cũng thế, con người tu tập quảng đại tâm từ vân. Chẳng những kinh điển của Phật giáo nguyên thủy mà các tôn giáo khác cũng như cũng triển khai tinh thần đức từ tâm này, mặc dù thường được mọi người nói đến hai chữ từ tâm và bị người ta hiểu sai rất nhiều. Có nhiều có người hiểu đức từ tâm là một tình thương nhỏ nhặt tầm thường sống cạn, có nhiều hiểu có người hiểu từ tâm là một tình thương nhạt nhẽo lạnh lùng tiêu cực thua xa tình yêu hay bất ái. Có người cho đức từ tâm là một hình thức biến thể của ích kỷ, là có người biết cha cho đức từ tâm là một danh từ trống rỗng là vô nghĩa. Hai, nội dung của pháp quán từ tâm. Khi áp dụng vào cuộc sống của bạn thì đạo đức từ tâm là đạo đức biết thương mình. Phải thương mình thì phải sống như thế nào nó gọi là thương mình thực sự, nó gọi là đạo đức từ tâm. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu xem nội dung của pháp quán này như thế nào và cần công hạnh gì để chúng ta học tập. Một, so sánh đức từ tâm và bác ái. Hai, công năng của đức từ tâm. Ba, đức từ tâm trong thời Đức Phật, giáo sư Thích Ca. Bốn, đức từ tâm đối với con người. Năm, đức từ tâm trong giáo lý đạo Phật. Sáu, đức từ tâm trong thiên nhiên. Bảy, đức áp dụng đức từ tâm vào bản thân mọi người. Muốn thương mình hàng ngày phải rèn luyện theo phương cách sống từ tâm. Khi từ tâm có mặt cuộc sống của chúng ta là thiên đàng, thì không còn tham sân si mạng nghi. Do đó, đức từ tâm là một hành động biết thương mình, thương người rất quan trọng vào cuộc sống của chúng ta hàng ngày. Để vấn đề này được sáng tỏ đầy đủ ý nghĩa, mọi khía cạnh là chúng tôi xin trình bày về ý nghĩa của đức từ tâm như sau. Một, so sánh đức từ tâm và bác ái. Trong đời hay trong các học thuyết tôn giáo khác cũng thường nói đến tình thương yêu, lòng bác ái, nhưng những danh từ này chứa đựng một nội dung hẹp hòi. Có khi đó chỉ là một tình thương yêu vợ con, gia đình, chú thuộc, bè bạn. Rộng hơn thì ra đến quốc gia, chỉ tộc là người. tôn giáo cũng lên tiếng bất ái, nhưng những nhà học giả không bàn xét đến lý chân trật, thua nhau học theo và sau đó là thiên kinh địa nghĩa. Phật giáo chẳng những không nói đến, không nói bất ái mà còn cho ái là cái nhân của khổ não và gốc của sự sinh tử. Vậy Phật giáo mới lấy từ đó các tôn giáo nói bất ái khác nhau ở điểm nào? Xin trả lời rằng hai thuyết này ý nghĩa tuyệt nhiên giống nhau, không giống nhau. Bởi vì đã gọi là ái yêu, Phật có năng ái là người yêu và sợ ái kẻ được yêu. Đã có năng sở người yêu và kẻ được yêu, Phật có nhân ngã người và ta. Lấy ngã làm năng ái, nhân làm sợ ái, đã có tướng nhân ngã, tức là có tâm phân biệt yêu ta hơn yêu người. Thế gian tình tình đều như thế cả, đó gọi là tục ký. Nhưng nếu yêu người hơn yêu ta thì sẽ thành thiên kiến. Hơn nữa đã gọi là yêu tất cả đều, tất cả có điều kiện để yêu. Ví dụ ta yêu người kia vì tướng mạo đẹp, học vấn giỏi, phẩm tính tốt, nhưng tướng mạo học vấn phẩm tính không phải là cố định, chẳng phải là tuyệt đối. Một mai cái thời gian biến đổi, không còn đẹp giỏi tốt được như xưa, học không được bằng người, thì mình sinh ra chán ghét, không còn trở lại yêu người ấy được nữa. Tiến thêm một bước để nói, cái gì ta yêu thì người khác cũng yêu, ta yêu nên lấy đó làm vật sở hữu của ta, và người khác phải mất cái vật để yêu của họ. Vì ta được mà người mất, người được mà ta mất. Thông thường người ta có quan niệm sai lầm rằng từ tâm là bi lụy, mềm yếu, than khóc, tiêu cực. Người ta tưởng rằng để từ tâm thì ai muốn làm thế nào mình cũng chịu, sống trong hoàn cảnh nào thế nào mình cũng phải theo tinh thần, thiếu tinh thần thì thủ. Tóm lại, từ tâm theo nghĩa thông thường là than khóc và nhẫn nhịn. Phương thức tâm này về đức mà Đức Phật dạy cho chúng ta là không làm khổ mình khổ người, thì trước tiên chúng ta phải sống có đạo đức với mình. Sống có đạo đức với mình tức là sống có đạo đức từ tâm. Vậy là từ tâm nghĩa như thế nào? Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu xem nội dung của câu hỏi đó. B. Nội dung một định nghĩa. Đức từ tâm có nghĩa là phương cách dạy bảo mình hành động của con người không bao giờ bị chạm và làm chúng sanh đau khổ. Tâm từ có nghĩa là lòng thương mình bằng sự chấp nhận không phê phán, chỉ một không gian thanh thản trong tâm và lòng thương kẻ khác, nhưng không vì lòng quý biến muốn chiếm hữu. Từ tâm đó thấp nhất do trí tuệ là một cái tình thương vô điều kiện, một lòng đại từ, một tình thấm hữu ấm áp đối với mọi loài ở mọi nơi. Tình thương ấy không chỉ có giới hạn trong những con người có liên hệ với mình, nhưng không phải ta tìm kiếm người khác vì nhu cầu, vì mong muốn, mà do sự phát tỏa tự nhiên của một tình thương vô bờ bến. Đức Phật dạy từ năm giữ nhất thiết chúng sinh chi lạc, chi năng bạc nhất thiết chúng sanh chi khổ. Nghĩa là từ là cho tất cả chúng sanh, chỉ là diệt trừ cái khổ cho tất cả mọi loài. Diệt khổ và cho vui đó là tất cả nguyện vọng và hành động thể tha cứu người cứu đời. Thế nên nếu từ tâm không phải là chủ động, là trong đời hay nhân nhược cái khổ và cái vui, nó ở đây không chỉ là khổ và vui vật chất mà gồm cả khổ và vui tinh thần. Hết khổ và được vui tức là hai khía cạnh của cuộc đời, nhưng không thể rời nó được. Khi được vui một phần nào tức là đã bớt khổ một phần nào, ấy là trong từ có vui. Và trái lại, khi bớt khổ một phần nào tức là đã được vui một phần ấy, như thế là trong vui có từ. Cũng như một đứa bé đang khổ sở vì chỉ lạc đường, không ai chỉ được cho nó liền vui mừng và thành khổ. Phải đức từ tâm là một trong những lòng thương yêu rộng lớn vô biên, thương khí người ta vận dụng tất cả khả năng tâm tư phương tiện để làm cho mọi người mình vật thoát khổ được vui. Cho nên sinh ra tâm ghen ghét phát ra ở việc làm là nhãn hại, tầm cướp, dâm dục, và xét đến kết quả của nó là oán ghét với nhau mà phải thật sự là khổ. Cầu mong được gì mà không được gọi ý là khổ, yêu muốn mà phải xa lìa là khổ. Vì thế Phật nói ái là gốc của muôn loài, của luân hồi sinh tử và nhân của ưu bi khổ não. ái đã là tân nhân những được thì phát, dù có nghĩa là rộng rãi đến đâu nữa cũng không thể nào biến ô nhiễm làm thánh thần được. Đó là cái lý do Phật giáo không đồng ý thuyết bác ái. Lại có một câu nói của miệng là ái ngã địch nhân, nghĩa là tôi yêu kẻ địch của tôi. Đó là một câu nói mà các nhà tôn giáo thường được học đến, nhưng thật ra đã gọi là kẻ địch ác hạnh trong tâm là các tướng đối địch. Đối với tướng đối địch mà khởi ra tâm thù oán, thần giận ghen ghét, nhất quyết không thể sinh ra tâm vui mừng hòa nhã thương yêu được. Ví dụ họ có hiện tượng thương yêu kẻ thù địch của họ đi nữa, đó chẳng qua chỉ là cái tâm hương nguyện dạy dối mà thôi. Phật giáo thì đâu bao giờ nói đến cái tâm ấy, mà chỉ dạy chúng ta đối lại với bọn người làm đảm hạng ta. Trước hết phải có quan niệm bình đẳng, mà không có ý tưởng đối địch, và cũng không cần ý tưởng đến họ, mà chỉ nên khởi tâm đại bi đồng thể bằng cách tìm những phương pháp làm cho họ tiêu tan cái tâm ác hại. Chỉ cần tâm vui mừng, đó mới đúng là Phật pháp. Nghiệp chính của hai chữ từ bi theo Phật giáo giải thích từ lợi cho vui, bi là cứu khổ. Từ bi tâm không phải lấy ngã là cho tâm xuất phát, mà là kiến lập trên thể tướng bình đẳng đối với tất cả chúng sanh. Như vậy từ bi và bác ái khác nhau. Ở trên đã nói đứng về phương diện vật chất thì tất cả chúng sanh đều cùng một thể không sai khác. Đứng về phương diện tinh thần thì tất cả chúng sanh đều có đủ tâm thức, và lại tinh thần lại không thể phân chia giới hạn được. Như thế chứng tỏ là tất cả chúng sanh đều bình đẳng nhất thể, nên chỉ từ Phật giáo cũng gọi là bình đẳng từ, vô duyên từ, bi là đồng thể bi. Chúng ta khi niệm đọc pháp từ bi quán, trước hết phải quán niệm tất cả chúng sanh trong tâm đó của ta là bình đẳng nhất thể. Nếu thấy chúng sanh cần dùng vật gì thì ta nên tùy thuận, tùy sức giúp đỡ cho họ, thấy khiến họ được đầy đủ và vui thích. Trong khi ta chỉ đã cầm nhắc và không nên tự nghĩ rằng ta là người cho, kẻ kia là người được cho, và cũng không nên tự nghĩ đến những tài vật mình cho nhiều hay ít. Có như thế mới không sinh tâm ngã mạn, không cầu danh dự, không mong báo đáp, không duyên với mọi tướng, đó gọi là vô duyên từ. Bình đẳng từ, nếu thấy chúng sanh có điều gì đau khổ, nên khởi ra cái tâm tưởng đồng thể chúng sanh bị khổ, tức là ta bị khổ, không phân biệt kẻ kia với ta, và nên phát tâm đại bi, tùy phận, tùy sức để cứu giúp cho họ qua khỏi sự đau khổ. Trong khi ta cứu độ chúng sanh cũng không nên tự nghĩ đến tướng ta, tướng người, tướng cầu nhân dự, báo đáp, không trụ bằng mọi tướng, đó mà gọi là đồng thể đại bi. Ta phải hiểu rõ lý lượng của hai chữ từ bi rồi, tự nhiên không còn thức hành chúng sanh đặc trưng để dinh dưỡng cơ thể, không còn lấy của cải suy nghĩa để chi trừ chi trài để chi trài xa tính, mà cũng không còn thân yên sức đẹp để khởi tâm dâm dục. Bởi khi ta đã giác ngộ được mình với các loài vật như gà, vịt, trâu, bò, vân vân, đều cùng với một bản thể, của cải sắc đẹp cũng không phải ngoài tâm ta mà có, cho đến người tham và vật bị tham cũng đều không có nữa. Tâm chúng sanh sẽ chỉ phạm vào tội sát, đạo, dâm, đó chẳng qua chỉ là do ngu si mà thôi. Chỉ từ bi của đạo Phật không có phạm vi bao la vô tận, nó lan từ gia đình, xã hội, chủng tộc, nhân loại ra đến toàn thể chúng sanh, cỏ cây. Nó không có thân sơ, bạn thù, xa gần, mạnh yếu. Nó lan bằng mấy nước, chỗ nào thấp thì chạy đến trước, nhận được nhiều, chỗ nào cao thì chạy đến sâu, nhận được ít. Nhưng bao giờ cũng đồng đều trên mặt, kẻ nào đau khổ nhiều thì được cứu nhiều, kẻ nào đau khổ ít thì được cứu ít. Nhưng mục đích bao giờ cũng làm cho mọi người, mọi vật đều thoát khổ, phải yên vui cùng nhau. Đức từ tâm rất bình đẳng, không có cao hạ, xa gần, mạnh nhẹ. Nhưng vì chúng sanh có loại khổ nhiều, có loại khổ ít, nhân loại cũng có kẻ cực nhiều, có kẻ cực ít. Cho nên đức từ tâm tùy theo trường hợp, tùy theo căn bệnh mà gia giảm rất nhiều để cân bằng chữ khổ. Như thế ta nhận thấy rằng tinh thần đức từ tâm bao giờ cũng bình đẳng, nhưng trong thành thì có sai khác. Tùy trường hợp, có nơi cầm rút nhiều tình thương, có nơi vừa phải, có nơi ít, và do đó mới thật là bình đẳng. Cái từ tâm không những bao la bình đẳng mà còn sáng suốt vô cùng, làm thương cho mọi đời. Có nhiều khi rất mù quáng, khi thương thì cái ấu cũng tròn, khi ghét thì bồ hòn cũng méo. hướng thì xấu cũng còn tốt, ghét thì tốt cũng hóa xấu. Nhất là tình yêu thì càng mù quáng hơn, trong bóng tối không ngày nào mà không có năm ba vụ kiếm giết nhau vì tình yêu. Tình yêu và thù oán đi song song với nhau, không yêu được thì ghét. Một nhà tâm lý Pháp đã nói rất đúng như thế. Tình yêu thương giữa đời bị mù quáng như thế là vì nó xuất phát từ pháp tình lực dục, là vì nó dựa trên tình thương mình với cái ngã. Trí tuệ của đạo Phật đã đánh tan cái ngã, cho nên đức từ tâm của Phật không dựa lên cái ngã mà thòi. Do đó từ tâm nó rất sáng suốt. Đức từ tâm nhờ trí tuệ có sáng nhận thấy được rằng toàn thể là mình là toàn thể. Chúng sanh từ vô thủy quay lộn trong nhân quả luân hồi, tiếp nối trong nguyên chuyện chuyển kiếp. Đã từng làm cha mẹ anh chị em thân bằng bản thuộc của nhau, cho nên phải thương như nhau. Nói một cách tổng quát thì đức từ tâm là tình thương pháp thức của sự sống. Đó là thương sự sống và quyết tâm nhất trừ đau khổ đã bám víu vào sự sống. Trong mô hình vạn trạng, sự sống đã bao la bình đẳng sáng suốt, thì đức từ tâm cũng bao la bình đẳng sáng suốt như thế. Công năng của đức từ tâm. Đức từ tâm không phải là một lý thuyết suông, không phải là một lý tưởng tốt đẹp. Để cho người đời nhìn nắm, nó không phải là một sức mạnh cộng đồng, mà là cả một sức mạnh hoạt động không ngừng. Đức từ tâm là nguồn gốc của muôn hành lành. Những hành động tốt đẹp đều do lòng từ tâm mà ra cả. Trước hết vì từ tâm anh ta bố thí cơ, do bố thí mà được lòng tham lam bỏng tiện. Vì từ tâm nó ra trì giới, do trì giới người ta không phát sanh hại vật. Vì từ tâm nó ra nhẫn nhục, nhờ nhẫn nhục người ta dập tắt được tánh nóng giận tù hằng. Vì từ tâm nó ra tính tấm, do tính tấm người ta trừ được lười biếng. Vì từ tâm nó ra tiến tâm định tĩnh, do định tĩnh người ta hết bối rối loạn động. Vì từ tâm nó ra trau dồi trí tuệ, do trau dồi trí tuệ mà hơi lòng chữ ta. Nhờ đức từ tâm mà muốn gặp đỡ sát hại nhau, đỡ gây ra đau đớn, nhờ từ tâm mà nhân loại đỡ chiến tranh, nhờ từ tâm mà là người bớt thù oán, nhờ từ tâm mà người nghèo bớt đói lạnh, người giàu bớt tham lam, nhờ từ tâm mà người ngu được khai ngộ, người độc ác trở lại là lành, người sơ hạ trở lại yên tâm. Tóm lại, nhờ đức từ tâm mà khỏi cái bàn này bớt tiếng than khóc, để cầu phơi nước mắt nụ cười trở lại trên môi. Ba, đức từ tâm trong đời đức giáo chủ Thích Ca Mâu Ni bao giờ cũng thế. Từ tâm của một vị giáo chủ là cái gương phản chiếu cái đạo mà mình đã phát minh. Tâm hồn thái độ tự kiện hành động của vị giáo chủ chứng minh có những giáo lý của mình. Đó là những bài học sống động thực hành và tín đồ nhận thấy rõ ràng cái tinh thần, cái nghĩa lý sâu xa của đạo cứu thế. Mỗi lời nói, mỗi cử chỉ của hành động của Đức Phật Thích Ca được cô đọng lại qua lịch sử đời ngài. Thành những tự chứng cho biết cái từ bi trí tuệ đại hùng và đại lực. Đây chúng ta chỉ đề cập đến vấn đề từ tâm, nên chúng tôi chỉ sẽ chú mục đến những điểm nào vấn đề này đã đủ dư được tình thương rộng lớn vô biên ấy. Trước tiên chúng ta thấy người chết sử đời ngài hãy nhấn mạnh vào điểm lúc mới 7 tuổi của Phật Thích Ca một hôm đi xem lễ cày ruộng đã rơi lụy đau xót cái nỗi đau xót của chúng sanh, đã phải xấu xéo dành nhật nhau của sống đốc người ở trên đã bình mắng con diều con ó, những con này đã bình tập cũng bắt những con gà con chim nhỏ, những con sâu nằm lại đang tranh nhau dành dịch những con côn trùng mà lũ cày đã bắn lên. Sự sống cầm sự chết để cảnh tượng ấy với bài ra chết mất mọi người. Chỉ có một mình ngài nhận thấy và đóng góp vì ngài đã hòa mình trong mọi đau khổ của chúng sanh, đã che mờ tình thương của mình trong mọi vật như nước đại dương mà mỗi lần làm sống, mỗi âm ba đều vang dội đến tận đáy lòng mình. Đấy là lý do tận lực ý thức thúc đẩy ngài đi tìm đạo sau này. Rồi khi về cung điện để đi ra tìm đạo, Đức Phật Thích Ca đã nói với mình như thế nào: ta không là muốn làm một kẻ chính chí, tấm bánh xe trong máu đàm của muôn bản chí, để rồi lưu lại cho ông thấy một kỷ niệm đỏ đến nhau. Tiếng kêu đau thương của thế giới, thế đất màn tay lòng từ tâm của ta chỉ muốn xóa bỏ những cảnh khổ đau của nhân loại. Và ngài nói bước chân nghĩ ngựa sẽ là như thế nào? Quý vị ạ, sẽ là một thú tình yêu giả dạ, chế nếu ta chỉ ở bên bên cạnh những người thấp để hưởng những lạc thú thú kỷ. Ta muốn đừng bệnh viện với tổ quốc nhỏ hẹp này được yêu vũ trụ rộng lớn. Và trên con đường đi tìm đạo, Đức Phật đã không từ một cử chỉ nhỏ nhặt nào của tình thương mà để bế một con cừu con què chân để cho nó thân thiệt mẹ nó và nói với nó: dù con về xe đến đâu, ta cũng để bồng con theo mẹ con cho đến đấy. Trong lúc ta chưa tìm ra được phương thuốc để cứu độ toàn thể chúng sinh thì ở giữa ta cũng cứu được một mình con khỏi đau khổ. Ừ, như thế còn hơn là mà tin muốn như những kẻ tu hành kia cái từ hành hạ tâm sát và những cầu cầu của bất khỏi khổ với những vị thần áp lực. Ngài đã thiên vua tầm bà xa la từng những phúc vật để tế tầm. Như thế đâu phải chỉ vì mình mà Đức Phật Thích Ca đi tìm đạo, đâu phải vì chán ngán cõi đời với nhiều nhà nghiên cứu Phật học Âu Châu thì nói, mà Đức Phật Thích Ca liền bỏ cõi đời xuất gia tìm đạo. Cái đạo của ngài là đạo vì đời, đạo của tình thương, đại nguyện của ngài là cứu độ của toàn chúng sanh thoát vòng đau khổ. Cho nên sau khi đắc đạo trong lúc Bồ Đề, mặc dù nhận thấy cái đạo của mình thông hiền, khó nói, khó bàn, ít người sẽ hiểu thấu, Đức Phật cũng không hề khó khăn lao nhọc đem ra tiền quá cho đời. Ngài đã tự chủ ta vì đời mà tìm đạo, không lẽ bây giờ thấy cái đạo thông hiền khó nói, khó bàn mà giữ riêng cho ta, không tiền bán cho đời sao? Do đó ngài đã lập ra một chương trình giáo dục đào tạo 8 lớp 3 cấp tu tập thích hợp với mọi người mọi căn cơ, mà ngài biết rõ có khả năng làm chủ được 4 triệu đau khổ của kiếp người. Đại nguyện vì đời là hành đạo, vì tình thương mình tan bằng bởi khổ được Đức Phật Thích Ca theo đuổi từng ngày từng giờ trong suốt 49 năm đi tìm quá giáo lý của ngài cho đến phút cuối cùng khi ngài nhập niết bàn. Tóm lại, lịch sử và quốc gia chính là lịch sử của lòng từ bi của và trí tuệ đã tiết diễn một cách dũng mãnh không một giây phối chỉ. Do đó người đời phải gọi ngài bằng một danh hiệu đấng giác ngộ hay đấng đại từ đại bi là phải bốn tính từ tâm đối với con người. Như các bạn đã biết, tình thương là một ấn tượng trọng yếu của nhiều tôn giáo lớn trên thế giới. Tuy nhiên ý nghĩa của nó lại khác biệt rất lớn giữa tôn giáo này với tôn giáo khác, và nhất là khác với bất cứ ý nghĩa thông thường nào của từ tình thương. Trong Phật giáo có một quan niệm được gọi là bốn cảnh tháng tâm cao thượng, thường dịch là từ bi hỷ xả. Nhiều người đã nửa dịch khác đi, nhưng thay vì cố làm cho nó thích hợp với một trong các khái niệm đó, họ sẽ giữ lại cách dịch Pali tổng quát của những từ này: bốn cảnh tháng tâm cao thượng, bốn phần trú para mai hara. Hy vọng bài viết này sẽ làm sáng tỏ quan niệm Phật giáo về tình thương là gì. Metta là một tiếng từ trừu tượng, giao từ Metta có nghĩa bạn, có nghĩa là bạn. Vì vậy nó không được định nghĩa là tình thân hữu mà lại chính là thứ tình cảm thúc dục. Tình cảm thúc dục, một người mẹ yêu thương đứa con thân nhất, thân cả cuộc sống của bà, và như nó đã diễn tại trong kinh lòng từ Metta. Như mẹ hiền che chở đứa con bà yêu quý con duy nhất thật sâu xa, cho dù phải liều mình vì con trẻ, với tất cả chúng sanh này cũng thế. Mong người tu tập quảng đại tâm từ kinh tập tiểu bộ kinh tu tập đời sống. Tối thượng là cách hành trì của các tối thượng nhân sống đời từ Metta, Bi, Karuna, Hỷ, Mudita và xả Upekkha. Bởi vì đây chính là những cách sống tối cao ở đời phạm trú Brahma, Vihaka, hoặc là những trạng thái tâm cao thượng có tên từ thái tình thương vô hạn bao la và đầy thiện chí Metta. Đối với muôn loại hữu tình bí mật ra Karuna, đối với tất cả các sanh đang đau khổ trong bất an hoạn nạn và không được cứu giúp hoan hỷ Mudita, trước thành công an lạc và phúc của tha nhân và trả lương U Minh Ca trong mọi nỗi thăng trầm thế sự trường bộ một trung bộ một, người đã tu tập căn bản đức tính đó được gọi là người đã được tẩy cấu uế nội tâm sau khi đã đánh bình bình trong dòng nước từ bi đối với chúng sanh đồng loại. Khi ngài A Nan đệ tử Đức Phật bạch Phật rằng, nếu phần giáo pháp của Đức Phật nằm trong việc tu tập lòng từ, Đức Phật đã dạy rằng không phải mỗi phần mà là toàn bộ giáo pháp của ngài. Đức Phật dạy rằng, này các thầy tỳ kheo, như khi những tên đạo tặc hạ liệt dùng của hai lưỡi cắt tay chân các ông, như vậy ngay khi ấy người nào giữ tâm trùng hầm vì lý do đó người ấy không thực hành lời dạy của ta. Ở đây ngay khi tỳ kheo, ông cần phải tu tập như sau: tâm ta không lạc hướng, ta cũng không thốt lên lời ác, mà chúng ta sẽ sống thân ái tuy mặn bức, tâm thanh thiện không thường nghịch. Chúng ta sẽ sống sung mãn toàn thể thế gian với tâm thuần thiện bao la quảng đại, không căm thù, không sân hận. Này các tỳ kheo, đấy là cách sống các ông phải tu tập trong bản thân. Trung bộ kinh 31 dụ cái cương. Từ tâm là một phần quan trọng quan yếu trong các giáo lý trung đạo của Đức Phật. Nó đưa đến sự trọn tận ba khỏi thể ác pháp, tham lam, sân hận và si mê. Đức từ tâm đóng vai trò quan trọng trong sự tăng trưởng giới định và tuệ, hướng dẫn người Phật tử đến mục tiêu tối hậu là thấy sự thật, sự vật như thật, như thật chi kiến. Đức Phật giải thích sự phân biệt giữa metta lòng từ và prema luyến ái cá nhân. Từ tâm là một tình cảm trở đi không vị kỷ, trong khi luyến ái cá nhân là một thứ tình cảm luyến ái độc hữu. Không chỉ tình cảm luyến ái mà các tình bạn và sự yêu thích cũng có khuynh hướng dựa vào chấp thủ. Trong những lời giáo huấn khi tỳ kheo, Đức Phật khích lệ các đệ tử ngài. Ngài nói: này các thầy tỳ kheo, hãy lưu hành vì an lạc của hồng tâm, vì hạnh phúc của hồng tâm, vì lòng tương tưởng cho đời, vì sự lợi ích an lạc và hạnh phúc của loài người tại phẩm của chúng ta. Tâm từ có đặc tính không luyến ái bất kỳ ai, nó bao hàm trung thành, tâm hữu không có tình dục dục. Tình thương vô hạn của Đức Phật trải rộng ra không chỉ cho loài người mà còn cho tất cả hữu tình. Một trong những bài kinh Phật đầu tiên về lòng từ dạy như sau: vị cầu an lạc chúng sanh, mọi loài tâm trí tốt lành vui tươi, cầu theo tất cả muôn loài cao to lớn mạnh ngắn dài nhỏ trung, dù ta thấy được hay không những loài xa vắng hay gần bên ta, những loài đã được sinh ra hoặc chưa sinh hãy an hòa tâm tư kinh tập để bộ kinh. Phật liền hồng cung gia đình và mọi thứ lạc thú để quyết kiến tìm đến con đường giải thoát hoang loạn khỏi cuộc sống khổ đau. Để đạt giác ngộ, ngài đã phải nỗ lực tu tập trong vô lượng kiếp. Điều này đã được chứng minh, đã được minh họa trong nhiều chuyện bổ sanh, những chuyện tiền thân của Đức Phật. Ví dụ như khi ngài còn là một ẩn sĩ tên là Kantivadi Thanh Nhẫn Đạo Sư, trong thời xa xưa một lần nọ ngài đến thành phố Ba La Mã và trú trong một khu rừng ngự vi. Một ngày kia, quốc vương xứ Ba La Mã một người hung bạo không hề để tâm đến việc thực hành thực hạnh. Một người có tư tưởng thiên về vật dục gặp ẩn sĩ Kantivadi tại rừng cây và hỏi: mày ẩn sĩ, ông thuyết giảng giáo lý gì? Bằng tâm giảng dạy đạo đức nhẫn nhục. Vị ẩn sĩ trả lời: nhà vua chứng minh sự tu tập nhẫn nhục là điều không thể thực hiện được, cho nên người dùng đôi gai đánh ngài nhưng vẫn không thể làm vị ẩn sĩ nổi giận. Rồi ông ta bảo chặt tay chân ngài, ngay cả lúc ấy vị ẩn sĩ cũng không hề cảm thấy nhẫn nhục chút nào. Trong tiểu bộ kinh có tiểu bộ kinh tập ba. Mà chúng ta còn đọc được một số câu chuyện nữa là: ở một thời kỳ khác, Đức Phật sinh ra làm có một vị vua Kim Tăng tên là Pratapa Vương Tử, là một người chiến trường. Một ngày kia, Đức Vua nổi trận lôi đình vì hoàng hậu đang mãi mê âu yếm con mà không đứng dậy chào vua. Vua cha giận dữ lùng lùng ra lệnh tập vệ chặt tay chân và chém đầu con thơ, nhưng hoàng tử bé con vẫn không hề nhận cha mình. Hai người đã chặt tay chân mình mà ngài phát tâm bình đẳng với tất cả, hướng chế ngài với kẻ đã chặt tay chân ngài, với người mẹ đang than khóc và ngay với cả bản thân mình nữa. Trong tư lương bộ kinh của chính Đức Phật dạy chúng ta, khi vị thiền giả tư duy như vậy về công hạnh trước kia các bậc thánh, mọi sân hận của vị ấy có thể lắng dịu xuống. Nếu vị ấy vẫn không thể có tâm giận dữ đối với tha nhân, lúc bây giờ vị ấy cần phải nói những lời dạy của Đức Phật. Ngài dạy: này thầy tỳ kheo, thật không dễ dàng tìm thấy một vị hữu tình nào tìm kiếp lại không phải là mẹ, cha, anh chị, con trai, con gái của các ông ở một kiếp quá khứ trong vòng luân hồi đã sanh vô cùng này. Điều này đã được giải thích rõ ràng hơn trong tác phẩm Thơ Bức Đa A Di Đà Phật Đạo Cổ Sơ Tôn Giả Trưởng Lão Bi Gia Đa Si Di Sâu. Đức Từ Tâm là một năng lực hoạt động, mỗi hành động của một người có lòng từ thực hiện với tâm hồn an tịnh và giúp đỡ tương trợ, tạo hoan hỷ, tạo nhiều phương tiện dễ dàng hơn, đẹp hơn, thích hợp hơn cho tha nhân nhắn phục của cầu viên và đạt đến an lạc có đường. Con đường phát triển lòng thương yêu là qua các chi chết kỹ tại tai hại của sân hận và các lợi ích của vô sân, qua các chi tư thận trọng đúng như tập phù hợp với nghiệp, rằng thực sự không có gì đáng sân hận cả, rằng sân hận là một cảm giác ngu si làm phát sinh ra càng rất càng nhiều sự tối tâm cản trở chánh kiến. Sự biết chân chánh sân hận gò bó từ tâm đơn giản, sân hận liên gián từ tâm giải phóng, sân hận đem lại ăn năn, từ tâm đem lại an bình, sân hận làm giới đoạn, từ tâm làm đánh dịu bình an thanh thản, sân hận gây chia rẽ, từ tâm tạo hòa hợp, sân hận làm khô cứng tâm hồn, từ tâm làm yên dịu tâm hồn, sân hận ngăn trở, từ tâm tương trợ. Như vậy, qua sự tìm hiểu và đánh giá đúng đắn các hậu quả của sân hận và các lợi ích của lòng từ a cần tu tập tâm từ, như chúng ta đã thấy ở trên, đức từ tâm là động lực chính, là thúc đẩy Đức Phật có tiền đạo giải thoát để cứu độ chúng sanh. Đức Phật không thể ngồi yên nhìn sự đau khổ hoàn thành cho người sống, như người mẹ không thể ngồi yên nhìn thấy con đau. Càng thấy con mong muốn lại càng nỗ lực tìm thầy chạy thuốc quyết trừ bệnh hoạn cho con. Sức lực của người mẹ chính là ở tình thương, chịu lực, sức chịu lực để giữ giới bệnh chặt của Đức Phật không khiến vượt qua bao gian lao của cực của tiền đạo, chính vì tình thương lớn lao đối với chúng sanh. Dựa lên kinh nghiệm bản thân, Đức Phật đã dạy người tu tập phải lấy từ tâm làm gốc, cái bồ đề, cái bồ đề lớn mạnh nhờ bám sâu gốc rễ trong đất. Kẻ tu hành lấy từ tâm nó lại là thử tình đàn hệ sống. Trước hết chính bản thân mọi người phải tu tập từ tâm, rồi sau đó sẽ đến hiện pháp của Như Lai mà giáo hóa hồng sanh. Đó là những hướng của bậc đạo sư. Này các thầy tỳ kheo, hãy vì hạnh phúc an lạc của chư thiên và loài người, các ngươi hãy lên đường tu hóa, nhưng chớ đi hai một chỗ mà phải mỗi người mỗi nơi. Hãy thuyết pháp đoạn đầu, đoạn giữa và đoạn cuối đều có chạy có ý nghĩa, có mặt là tất cả mọi việc làm của người đệ tử chánh giác là hướng đến lợi mình, lợi người ngay trong hiện tại và tất cả tương lai. Đức đại sư không đã thống thiết truyền dạy những điều đó cho tôn giả La Hầu La. Này La Hầu La, mỗi khi con muốn làm một việc gì, có phải suy nghĩ nếu hành động mà ta muốn làm này có hại cho ta, hại cho kẻ khác, hoặc có hại cho cả hai, thì đó là hành động không tốt. Hành động đem lại phiền não và đau khổ, hành động ấy không phải tấn, không nên làm. Nhưng mày La Hầu La, nếu con thấy rằng hành động mà ta muốn làm để có lợi cho ta, có lợi cho kẻ khác, có lợi cho cả ta và kẻ khác, thì đó là hành động tốt, hành động đem lại an vui. Và hạnh phúc, hành động ấy con nên làm và phải làm mãi mãi. Cuốn bộ kinh 2, kinh giáo giới La Hầu La. Mục đích của các đại đệ tử là lấy việc phụng sự chúng sanh làm sự nghiệp. Mà muốn chúng sanh được an vui hạnh phúc thì chính bản thân mình phải thể hiện lòng từ. Lòng từ có một mạnh lực kỳ diệu thì các nó để tốt trở thành người tốt. Tu tâm từ đó, bất cứ lòng chỗ nào ta cũng phải làm đủ lòng lòng. Đối với người mà họ không vui, ta cần biết ta chưa có tâm từ, hay tâm từ chúng ta còn có giới hạn. có lúc làm người ta vui, nhưng cũng có lúc làm ta làm hấp lòng họ. Tôn giả Phú Lâu Na sau khi được Thế Tôn quan quan pháp từ tâm xuống thế, đã phát nguyện đem đạo từ tâm của bậc đại sư đến cảm hóa xứ Tu Na Ba Ra Ta để thử thách bản lĩnh của ngài Phú Lâu Na. Đức Thế Tôn đã đặt những câu hỏi như sau: Này Phú Na, người nước Tu Na Ba Ra Ta rất hung ác thô bạo, nếu họ mắng giết ngươi mà nhục mạ ngươi thì ngươi sẽ tưởng tượng như thế nào? Bạch Thế Tôn có nghĩ người nước Tu Na Ba Đan Ta hoặc là hiện diện thì họ có dùng tay đánh con, nếu họ dùng tay đánh ngươi thì ngươi sẽ nghĩ thế nào? Con sẽ nghĩ là họ còn hiện diện vì họ không lấy đất đá ném con. Nếu họ lấy đất đá ném ngươi thì ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Con sẽ nghĩ là họ còn hiện diện vì họ không lấy gậy đánh con. Nếu họ lấy gậy đánh ngươi thì ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Con nghĩ rằng họ còn hiện diện vì họ không lấy gậy đánh con. Nếu họ lấy gậy đánh ngươi thì ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Con sẽ nghĩ rằng họ còn hiện diện vì họ không dùng gương quén kết liễu mạng sống của con. Nếu họ dùng gương quén kết liễu mạng sống của ngươi thì ngươi sẽ nghĩ thế nào? Bạch Thế Tôn, con sẽ nghĩ có những đệ tử của Thế Tôn lưu quyền nhằm chém cái thân bất tịnh, muốn đi tìm con dao để kết liễu cuộc đời mà không có cơ hội. Nay con khỏi cần đi tìm mà lại may mắn được cơ hội ấy, Bạch Thế Tôn, con sẽ nghĩ như vậy. Làm thấy này Tu Na, nay ngươi có thể sống ông tướng Tu Na Ba Ra Ta vì ngươi đã đủ năng lực ứng phục và an tịnh. Tu Bộ Kinh 2. Chúng cục không phải người Tu Na Ba Đăng Ta ban ân huệ cho tôn giả Tu Na bằng một lưỡi dung bén, mà chính tôn giả Tu Na đã cảm hóa họ, khiến cho hàng ngàn người đã trở thành Phật tử thuần lương. Câu chuyện về Đức Phật và một đệ tử sắp đi xa để truyền đạo đã nói lên chân lý của đạo Phật là đức từ bi vị xã. Thì câu chuyện này có xem lý do vì sao đạo Phật đã được truyền pháp một cách hòa bình yên dịu. Chính là Phật đã có thái độ ấy trong lúc truyền đạo, người ta đánh đập thì mình chạy, nếu chạy không được thì đành chịu bị đánh hay bị giết do thái độ hiền hòa bất bạo động. Bất đề kháng ấy mà đã Phật đã cảm hóa được nhân tâm, đã lan tràn mau lẹ trên thế giới. Thuyết pháp của Ấn Độ được trùng mộ trong khoảng gần 10 thế kỷ ở đây, rồi bị Bà La Môn lấy uy quyền thiết đáp xua đuổi. Đạo Phật vẫn lặng ra khỏi Ấn Độ để du nhập những nước láng giềng. Sự hy sinh lớn lao của đạo Phật khi rời bỏ Ấn Độ ra đi mà không chống cự lại đã gây một ảnh hưởng vô cùng cụ đại, chứng tỏ người Phật tử trung thành với giáo lý mà mình đã theo. Với lời của Đức Phật đã dạy, cái truyền thống bất bạo động ấy chưa một lần nào đã bị vi phạm. Mặc dù ở đây và lúc nào hết những các xứ Tây Tạng và nhất là thánh cổ của thành các cơ hãn xưa kia có tiếng là hung bạo, thế mà đạo Phật vẫn cảm phục được và biến đổi người dân ở những xứ đó thành hiền lương thuần hậu. Như vua A Dục, một vị hồng đấu Phật tử lừng danh với xứ Ấn Độ vào thế kỷ thứ 3 trước Tây Lịch, nhờ thấm nhuần đạo từ bi khoan dung sống chung hòa bình của đạo Phật nên kính trọng và nâng đỡ tất cả mọi tôn giáo khác trong mức độ trọng lớn của ông. Trong một lời tuyên bố của hầm hết các chân trụ đá đến nay ta còn được đọc, người ta không nên chỉ kính trọng tôn giáo riêng mình mà bài bác những tôn giáo của kẻ khác, mà phải kính trọng tôn giáo của kẻ khác vì bất cứ lý do nào. Như thế ta có thể làm cho tôn giáo mình phát triển và giúp đỡ các tôn giáo khác nữa. Nếu không thế tức là ta đã đào thiệt cho chính tôn giáo của mình và còn làm hại cho các tôn giáo khác. Kẻ nào chỉ kính trọng tín ngưỡng của mình mà lại rất thích tín ngưỡng của kẻ khác với ý nghĩ rằng ta sẽ làm cám dân tôn giáo của ta thì kỳ thực cái hành động như thế đó. Họ đã làm tổn thương tôn giáo của mình một cách trầm trọng, bởi vậy chỉ có hòa hảo là tốt đẹp hơn hết. mọi người nên lắng nghe và có thiện chí lắng nghe những lý thuyết mà người khác đề cứu. Nếu Ấn Độ Phật tán hạnh diện có một vị hoàng đế Phật tử khéo áp dụng những lời Phật dạy cao cả đến giác ngộ trong cuộc xây dựng đất nước Phú Cường, khiến cho sự cách ngàn phú còn cá tận. Thế còn đất nước của ta thì sao? Nhìn lại lịch sử nước ta thời kỳ huy hoàng nhất là Phật, của Phật giáo Việt Nam là thời Lý. Vua Lý Thánh Tông là một ông vua rất nhân từ, nhờ thấm nhuần giáo lý từ bi của Đức Phật. Không những vua thương yêu những người dân lương thiện như con ruột, mà ngay cả những kẻ phạm tội, vua cũng đủ lòng thương xót. Trong một phiên tòa sự kiện điện thiên thánh, vua đã chỉ vào ông chúa Trọng Thiên đứng hầu bên cạnh mà bảo: mà bảo người như nhà ngục trên tội nhân rằng lòng ta như con ta cũng như lòng cha mẹ yêu muôn dân, dân không biết mà mắc vào hàng pháp, ta rất lấy lời thiên tốt. Từ nay về sau không có gì tội nặng hay nhẹ đều nhất luật khoan giảm đại hiệp tử ký toàn thứ. Và mùa đông năm Ất Mùi 1055, trong khi trời giá rét, cũng chính nhà vua này đã bảo các sắc quan tầm ở trong cung, nào là cửa ngự, nào là nóc cầu, nào là mà còn hết thế này. Nghĩ đến người tù giam trong ngục bị giống cùm khổ sở chưa biết rõ ngày nghe gian mà không lo bụng áo chẳng kiếm mình hết khổ thâm hạnh tốt kẻ chết không nơi nương tựa tẩm thấp thương xót. Phải tẩm hạ lệnh cho quan hữu tiên đi thất chân chiến còn mỗi ngày cho ăn hai bữa lại được tự kiến toàn thứ. Một ông vua ngồi trên ngôi báu đất ra nên trùng tụ với dân chúng, thế mà vẫn nghĩ đến từng cuộc sống của mọi người của dân. Thậm chí còn rất xa lo lắng và chăm sóc nhưng cả những người phạm tội thật là nhân từ biết bao. Trong đời trần tập có gì thượng hoàng thánh tông đốt tài liệu hàng giặc của các quan, khiến chúng ta không khỏi nghiêng mình phái phục. Khi quân nguyên tràn vào nước ta, thế giặc đáng mạnh, triều thần lắm kẻ hai lòng. Có ý tư thông với giặc, đến lúc giặc thua chạy về bắc, triều đình bắt được một tráp đựng biểu hàng của giặc. Bắt được một tráp đựng biểu hàng giặc của các quan, đình thần thấm chi ra để trị tội. Ông vua Thánh Tông nghĩ rằng trị tội những kẻ tiểu nhân cũng vô ích, vì thấm nhường đức từ tâm của đạo Phật nên vua Thánh Tông bèn sai đốt cái tráp ấy để yên lòng mọi người. Đó là lòng hoan hồng từ tâm đối với các quan của vua Thánh Tông. Còn vua Du Tông một khi ra đường gặp gia nhân, các vương thần hay các vô lão thì hãy dừng lại để hỏi han, không cho vệ sĩ quát nạt họ. Vua nói: lúc thái bình bây giờ có thị vệ tả hữu, mà lúc nước nhà lâm hoạn nạn thì chính những người gian nhân ấy đi theo bảo vệ. Đại trí sử toàn thứ, những ông vua ấy đã áp dụng tư tầm giáo lý đạo Phật để liên kết nhân tâm và thể hiện lòng từ tâm của mình đối với nhân chúng. Tuy có phục vụ cái mục đích chính trị nhưng không phải vì vậy mà để danh với Phật tử. Họ là những Phật tử chân chính mà có ý nguyện phụng sự đạo Phật một lòng với phụng sự quốc gia và triều đại của họ Nguyễn Lăng Việt Nam. Phật giáo sử lược quyển 2, trong quyển Quý Yến Trường Kiệt có một tác phẩm nổi tiếng của Hồng Hoàng Xuân Hãn: khi khảo sát về hình ảnh ảnh hưởng của đạo Phật đối với các vua đời Lý, tác giả viết như sau: đời Lý có thể gọi là đời thuận từ nhất trong lịch sử nước ta, đó chính là nhờ ảnh hưởng đức từ tâm của đạo Phật. Ông Thana Genrike Phanmala, một triết gia người Thái Lan khi diễn thuyết tại một trường đại học Calcutta năm 1915, ông đã nhắc với các sinh viên về thời đại huy hoàng của vua A Dục, và ông nói thêm: trong 1000 năm nay Ấn Độ có người theo Phật giáo, nhưng trong ngàn năm ấy nhân dân Ấn Độ đã hiện ra một điều gì để từng hàng không? Nhưng nếu ta nhìn lại quá khứ về cái thời mà giáo lý của Đức Đại Giác còn được trùng thượng ở đây, ta thấy rằng tất cả mọi người đều sung sướng, viên mãn và tự do, mà không chỉ có một giai cấp được vậy mà thôi. Trong những thời đại Phật giáo, đời sống cộng đồng ở Ấn Độ đã biến cải hoàn toàn, ngũ giới đã áp dụng cho đời sống của người dân không phải chỉ bằng sức mạnh của luật pháp mà bằng sự giáo dục của quần chúng, đã thành thành móng của nền luân lý cộng đồng. Đức Phật là bậc thầy đầu tiên đã cấm mua người nô lệ, cấm bán thế giới với người, cấm bán thuốc độc để hại nhau, cấm bán ma túy khiến cho người dùng nó bị tàn phế điên rồ và khiến cho các gia đình tan nát khốn khổ. Niết bàn không dành riêng cho một thế giới nào, cho một thế cấp nào, mà dành kiến thức cho tất cả mọi người của các tâm hồn cũng thường. Một nhà kiến thức Tây phương khác, tiến sĩ Yajati Lele, trong cuộc hội thảo về đề tài tôn giáo và hòa bình tại Akso ngày 8/4/1961 tại nhà thiết về đạo Phật như sau: lý tưởng của đạo Phật theo tôi là đạt được một tâm trạng yên tĩnh thường xuyên, không phải trong một tương lai xa xôi nào mà chính ngay trong đời sống hiện tại. Đừng tưởng đây là một chủ trương lộ án nhạt nhẽo và thụ động như một vài nhà phê bình Tây phương đã nghĩ. Bởi lẽ đoạn đường từ lối sống ích kỷ đến niết bàn được Phật giáo coi như đoạn đường từ tù đầy đến tự do, từ kiếm khiết đến hoàn hảo, từ đau khổ đến cực lạc, từ tối tâm đến sáng suốt, từ cái biết hữu hạn đến cái biết vô biên, từ vô thường hữu dịch đến bền vững thường hành, từ sợ hãi lo âu đến yên ổn an lạc, từ bệnh hoạn tối tầm đến tránh kỳ thiên mãn. Sự thức tỉnh ấy vượt khỏi tầm nhận thức của con người, bởi vì nó là kết quả của những gì có tính cách nghịch lý đến công cuộc loại bỏ các dục vọng bất hạnh, để đạt đến thực thể siêu việt cái mà đạo Phật gọi là chân lý diệt khổ. Qua những hình trình bày trên đây, chúng ta có thể khẳng định Phật giáo là đạo từ bi và trí tuệ. Từ là giáo dương, bi là cứu khổ. Trí tuệ ấy thấy rõ tính chất vô thường, khổ không có tất cả các pháp. Chính vì thế mà đạo Phật luôn luôn chủ trương chung sống hòa bình. Nhưng muốn chung sống hòa bình, Đức Phật dạy mọi người không những từ bỏ sự độc ác hận thù tàn sát lẫn nhau, mà còn phải thể hiện đức nhẫn nhục và lòng khoan dung tha thứ. Người đệ tử chân chính là người biết áp dụng tinh thần từ bi chỉ xã của Phật trong việc tìm hòa bình, hầu đeo lại an vui hạnh phúc cho xứ sở và cho cộng đồng nhân loại. Cho nên ngày nay chúng ta không lấy gì làm lạ khi thấy đạo Phật được gọi là đạo hòa bình, và những phong trào hòa bình trên thế giới đều lấy Phật giáo làm nòng cốt, hay đều chịu ảnh hưởng, hay đều chịu nhiều ảnh hưởng của Phật giáo trong hội nghị Phật giáo thế giới lần thứ 3 họp ở Nhật Bản, hay lần thứ 4 họp ở Nepal. Vấn đề hòa bình trong đạo Phật đã được nâng lên làm điểm chính của cuộc hội thảo. Trong hội nghị văn hóa quốc tế họp ở Tân Đại Liên 1956, thủ tướng Nehru, người lãnh đạo khối Colombo, người chủ trương giải quyết mọi vấn đề quốc tế bằng biện pháp hòa bình. Có người hòa giải vị đại ấy trong bài diễn văn khai mạc tỏ ra rất hy vọng và tin tưởng năng lực Phật giáo trong công cuộc xây đắp một nền hòa bình và vững chắc cho nhân loại. Phó tổng thống Ấn Độ Radha Ipsan trong một cuộc hội kiến ngày 3/11/1956 tại Tân Đại Liên đã tuyên bố trước sự hiện diện của hơn 60 học giả danh tiếng trên thế giới. Khoa học ngày nay mang lại cho nhân loại nhiều quyền lực đến nỗi họ có thể tự phá hủy đời sống của mình. Cho nên có thể nói rằng nếu không trồng cho mình từ tâm bất bạo động thì là người hủy hoại tất cả, hủy hoại hạnh phúc của mình và chính bản thân mình nữa. Thêm thế, chúng ta thấy từ tâm của đạo Phật là một tình thương rộng mênh mông, lan trải từ người đến vật, đến cỏ cây, rất bình đẳng, rất tích cực, chứ không phải hạng thuộc ích kỷ tiêu cực vô nghĩa như một số người đã lầm tưởng. Nếu có những tác dụng quý báu tích cực ích lợi cho cuộc đời, có những ảnh hưởng tốt đẹp cho sự sống, nó làm cho con người trở nên hiền diệu, rộng rãi, thông cảm với đồng loại, với muôn vật, với cỏ cây, biết tôn trọng cuộc sống của tất cả và không vì một lý do gì mà chẳng sát sinh vật. cũng không vì một lý do gì mà giết hại đồng loại hay gây chiến tranh. Chỉ riêng mấy điểm ấy, thành Phật cũng đáng để nhân loại cảm mến và tôn sùng.